Lây động thầy tham gia vô trong những thời cuộc vận động của các tòa cầu để tìm hiểu nguyên do giờ đâu phát khởi những sự nguy hiểm hâm hê thay đổi trong cái nhân quân nhân loại tại thế gian. Tiền miên thay đổi, tiền miên học hỏi để làm gì? Thưa các bạn, bao nhiêu cuộc chiến xảy ra tại mảnh đất phù sinh này đã đem lại một phần lớn cho kết quả của vật chất tâm linh. Để cho con người thức giác và tự hiểu sự tham sân si, sự thúc giục bản năng tư tốt của họ trở nên tối tăm, mờ ám, vội vàng tranh đấu trong cái sự không cần thiết mà gây lại cho nội tâm biết bao nhiêu sự cực nhập và chậm trễ của Phật học. Chúng ta càng tu càng thấy, càng tu càng xem minh bạch giữa hồn và vía đang cư ngụ trong cái xác phàm. Nếu chúng ta ý thức được, chúng ta có một cơ hội quý báu đang học hỏi, đang tiến hóa, thì chúng ta càng ngày càng minh mẫn thêm. Và sự lao tự động nó sẽ biến mất. Ở sự lao đó cần thiết hay là không, nếu chúng ta không có khai mở được tâm linh, chúng ta thấy rất cần thiết. Vì mất tiền, mọi sự việc sẽ xảy ra, đem lại sự hâm dọa, đối khổ cho nhân sinh. Người nào đã nếm được vui đời thì có phải tham dự chuyện những cuộc lao chung đục của trong quả đình. Còn nếu chúng ta là người tu, chúng ta càng thấy rõ hơn. Và chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm lo cho ta. Là sửa mình để tiến hóa. Sửa mình để ý thức được. Những lời siêu giác là khuyến khích và cho chúng ta thấy rõ rằng phần hồn của chính chúng ta là vô cùng tận. Khi mà chúng ta hiểu được ta đang học hỏi, ta đương tiến hóa, thì không có lý do nào mà các bạn bị chậm trễ hết. Từ miếng ăn, giấc ngủ của các bạn cũng đều đã và đang làm việc. Tùy theo chu trình thương quyền chuyên liên hoa liên chuyển của toàn cầu. Trong tâm thức của các bạn luôn luôn thổn thức muốn trở về với sự thanh nhẹ, hạnh phúc, an vui đời đời. Đó trong nội tâm. Mà nói liền với hơi thở cái càng không vũ trụ. Các bạn thấy, các bạn đã hưởng vô cùng tận của của Thượng Đế đã an ban cho các bạn. Từ hơi thở, từ nhịp thở, năm này tới tháng kia, để cho các bạn tiến qua, luân lưu trong tế bào của các bạn, huyết quản. Mà các bạn chỉ thiếu sự thanh nhẹ để hưởng lấy sự sáng suốt, để hưởng lấy hào quang ở bên trên chuyển qua xuống, chuyển vào thân xác của mọi người và để cho mọi người được ý thức lập lập nảy nở cái mầm tiến hóa của một khối óc tuy nhỏ hẹp nhưng mà bao trùm cả hoàn cảnh. Thế gian kêu là kinh nghiệm, sau sự chung đụng chúng ta mới thấy rõ kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm do đâu phát triển? Do cái năng tiến điển qua trong khối óc của các bạn. Các bạn mới chưa được biết bao nhiêu từ trượt cho tới thanh, từ phạm cho tới siêu, tùy theo trình độ tiến hóa. Rồi nó thôi thúc các bạn để các bạn phải trở về với chính bạn, trở về với mỗi sáng suốt của chính bạn, vượt qua những tật xấu tâm tối các bạn cho là nan giải. Đó là bản tâm của chính các bạn. Chúng ta xem xét trở lại từ thuở bé ra làm người từ bây giờ một giai đoạn này thôi, thì các bạn thấy rằng cái bản chất độc ác của chính bạn, sâu xa của chính bạn, lầm lỗi của chính bạn đã từ nhiều kiếp vẫn luôn luôn vết trong nội tâm của các bạn. Cho đến ngày hôm nay, các bạn càng tu càng thấy rõ hơn, càng tu càng vạch rõ ràng cái đường đi của chính mình và thấy rõ sự sai lầm, không phải ở ngày hôm nay nhưng mà đã thúc đẩy từ bao nhiêu. Cho nên có nhân gian phải có âm phủ. Cho nên ở âm phủ đã soạn sẵn những bài học tốt đẹp, gây gắt về thanh lọc những phật ô trực của những tâm linh độc ác. Chúng ta càng ngày chúng ta mới thấy rõ cái luật nhân quả, càng đúng càng thấy. Ta làm người cha trong gia đình, người mẹ trong gia đình, nhiều khi chúng ta nghĩ những điều độc ác để đối xử với người khác, kết quả hậu lai của trong gia đình chúng ta thấy rõ. Sanh đứa con không được chu toàn, sức mẹ. Nhưng mà các bạn còn không hiểu, còn giữ lấy sự độc ác của chính mình để làm, để đi tới chỗ đau thương, cực đau thương mới hồi tâm. Cho nên cái sự suy tính của các bạn nó bị dơ hạn, không làm gì được. Tôi đã nói rằng các bạn có quyền tự sửa để tiến hóa, để tới sự thanh nhẹ, không có được quyền suy tính bất cứ những cái gì của trời đất và sự vật. Mà các bạn có quyền suy tính cho mọi người, không nên suy tính cho cá nhân, gây ra bản tánh độc ác, ác trực, làm phiền mọi giới. Kết quả của các bạn xa thân trong sự cực nhọc bạn đâu hương được ngày ba buổi sớm trưa chiều tối ăn ngủ tham sân si hỉ nộ ái ôi nó cuốn cuồng làm cho tâm linh các bạn mất hẳn quên cả trời chỉ biết lễ thuộc bởi ngũ hành là đọc tiền thôi lôi cuốn các bạn nó vầy xéo nó làm cho các bạn càng ngày càng đau khổ càng ngày càng lo càng ngày càng vất vả nợ nần nặng trược tại thế quá trình chúng ta đã thấy rồi chúng ta là người Việt Nam thấy rồi tại Việt Nam chúng ta cứ cắm đầu cắm mũi làm mãi bạc có bạc triệu muốn có bạc tỷ muốn có tỷ tỷ rồi các bạn được những kết quả chỉ có hai bàn tay không mà thôi. Rồi, cũng phải lặp lại cuộc đời trên đất khách quê người. Nhưng mà khi lặp lại cuộc đời lại quên những cái chuyện ta đã vấp phải. Không biết là tu luyện, không biết là tu tâm dưỡng tánh để hưởng phước trợ bác, để trở lại với con đường động loạn đau khổ. Trong khi ý thức chém giết sân si hành hạ, cái đạo đức ở chỗ nào? Thực tế ở chỗ nào? Các bạn mà trước mắt nó là thực tế, tôi phải làm mới có sức. Nhưng mà cái chuyện làm để dẫn tiến tâm linh các bạn. Còn bác làm các bạn làm để chôn vùi tâm linh của các bạn. Làm để làm. Chính lòng tham con người đục lại sự cái lý trí sáng suốt của mình. Đừng giam hãm trong bóng tối. Đau khổ càng đau khổ thêm. Bận rộn càng bận rộn thêm. Đánh đâu chưa kỳ được. Nhưng mà rốt cuộc rồi chẳng được gì. Chúng ta đã thấy quá trình bao bo dư tiền bạc dư thế lực. Nhưng mà rốt cuộc rồi chả còn. Ngày hôm nay còn không nghĩ tới cái chuyện tu. Không nghĩ cái chuyện khai triển tâm linh của chính mình. Mà nghĩ bước vào trong cái thế giành giật thì tạo thêm nghiệp mà thôi, đau khổ mà thôi. Bạn có bôn ba chứ cách mấy nữa cũng dơ hạn. Bởi thượng đệ tôi đã thượng đệ. Mắt các bạn to, tâm các bạn lớn, muốn hốt hết của thiên hạ, muốn ăn hết cả con gà, không làm hết, không bao giờ là các bạn làm hết. Cho nên, chúng ta cũng phải hoạt động, cũng phải làm việc, nhưng mà làm trong công bằng, tình thương và đạo đức. Và thương yêu xây dựng của các bạn không xài, không bao giờ hết được. Bởi vì người này nói tiếp, người khác sẽ nói tiếp trong tình thương, xây dựng, giúp đỡ bạn đức. Thì các bạn phải có cái tu ở bên trong đó. Các bạn vì của cái của đời cũng là cái đường tu, nhưng mà các bạn không thấy rõ rằng lập hạnh trong tâm linh, cái đó là quan trọng. Mà lấy ai lại nhé? Nhắc nhở cho các bạn. Lấy những người đã đi trong chu trình hành hương đau khổ, ở trong thực tạng, có cái tâm như chúng ta, quỷ quyệt như chúng ta, ngu mô như chúng ta, mà ngày nay đụng chạm phải rồi, họ ăn không còn chúng ta mới thấy rằng những lời kinh nghiệm đó thực tế và giá trị. Và với một cái thư phương thức mà người đã tự giải được, chúng ta cũng nên giữ lấy mà học hỏi và tiến hóa. Vì chúng ta đã thấy rõ rằng cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ này không ai có thể chạy trôi được, nhất định phải vượt qua. Vậy các bạn phải ý thức sớm, ăn năn hối cải, sửa tâm, sửa tánh để đón sức hồng ân vô cùng tận của bệ trên đã và đang ban cho mọi tâm linh trong cái cơn nguy biến này, nhân nhủ các bạn mãi mãi qua gỡ qua những tâm linh sáng suốt tại thế gian để kêu gọi các bạn hồi tâm trở về nguồn cội. Đó là con đường chân giác, đó là của cải đời đời bất diệt, không ai có thể cướp giật của bạn. Các bạn nên siêng năng, nên hồi tâm, nên làm việc nhiều hơn, làm việc về tâm linh, khai triển về phần hồn, về nội quy sẵn có, về hiến pháp của nội tâm, sau cuộc lập hiến xuống thế gian làm con người. Chúng ta đã có quy định của trời đất, có luật trời. Những người đã ra đến đây vượt biên đi trong hành trình khổ sở mới thấy có luật trời. Thì chúng ta phải thượng thiên giá đạo, nghịch thiên giá giống. Chúng ta không nên khinh dễ cho là không có trời, không có Phật, rồi lâm nạn đó, một ngày kia không thể gỡ được. Dù cho có thông, thông đi cách mấy nữa, không có được quyền can thiệp lúc kỹ của trời. Chỉ có hành giả ca dân tự ăn năn hối cải thì mới giải thoát được cơn nguy biến vầy xéo của nội tâm. Cho nên bao lời cảnh cáo của các tôn giáo tại thế đem tâm linh trang hòa hướng động khắp nơi nơi, được kêu gọi Phật học phải thức giác trở về với căn bản cộng đồng của Thượng Đế, sống chung đời đời khai triển hào quang sẵn có của chính mình. Các bạn đã có khối óc, các bạn đã biết chứng minh mọi sự việc, sanh trụ hoại diệt của trần thế trước mắt và trong tâm linh các bạn đã tự xác nhận. Tại sao không chịu thực hiện giữ lấy phần sáng suốt đó để chiền miếng khai triển đến thực vô cùng tận? Chúng ta mới thấy chúng ta xứng đáng con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, con của cả càn khôn vũ trụ, con của nhân quật quý báu. Đến giờ phút động loạn ly hương, đau khổ hiện tại, các bạn còn chưa ý thức được, còn mong muốn có điều gì, mong muốn có của cải, mong muốn tạo thêm nghiệp, không chịu từ chối những cái bản chất sâu xa của con bạn. Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bạc, xả thân cầu đạo, các bạn cố gắng tu để cho hồn này thức giác xuất phát khỏi cái thể xác này, nhưng mà xả thân cầu đạo tìm những sự sáng suốt vô cùng ở bên trên. Xả phú cầu bạc bản chất ô trược tham dục, sâu xa của chính bạn, thì bản năng ghen ghét, eo hẹp, tồi bại của bạn đã phong phú rồi, nên dứt bỏ nó đi. Nhiều quá rồi, nó thành một kho khối rồi. Sân hại không lợi. Bề trên đã nhắc nhủ, đã cho các bạn lâm vào trong cảnh khổ. Khổ cực. Vì trí tuệ tâm linh các bạn không có mà lấy đồng tiền vậy xéo các bạn. Đập đầu các bạn. Mổ xẻ tư tưởng các bạn, lấy ngũ hành và đập đầu mổ xẻ tư tưởng các bạn. Nhưng mà các bạn cũng còn chưa thức giác. Cho nên ở thế gian mảnh đất phù sanh nó có cuộc chiến. Đau khổ tan thương. Tan xương nát thịt. Để cảnh cao nhân quả. Chuyện đó có, không phải không. Cho nên các bạn phải tin có và sẽ có. Đừng có để tới lúc cơn nguy biến nữa. Mà ngũ hành của chính bạn không giữ được. Phẩm thanh các bạn mất đi. Thì sự đau khổ nó sẽ triền miên về với bạn. Cho nên tôi khuyên các bạn nên vội lo vung bồi sự sáng suốt của tâm linh. Càng ngày càng nhiều hơn. Để cho nó kịp thở hòa hợp với siêu văn minh đã an bài của bề trên. Sắp đặt cho chúng ta được ân hưởng một đường lối vô cùng. Cho nên các bạn khép mình đi, tu đi, rồi các bạn mới thấy sự quy gia đời đời bất chính. Các bạn đã và đang tập tiến, càng ngày càng tới với các bạn, càng ngày càng đếm lại và tránh những sự khủng hoảng của nội tâm. Nhiều bạn ra đây sống với gia đình, hưởng được không khí tự do, nhưng mà tâm linh cũng phải bị sao động. Tại sao? Tại vì chúng ta sẽ hiểu lầm rằng chúng ta sống vùng biển tại đây. Được khi dồn xa, tưởng là mình hiểu rộng. Nhưng mà kỳ thật, khối óc rất đơn giản. Không thấu đáo một chút gì về thanh tịnh sáng suốt cao siêu. Nhưng mà lâm phải sự động loạn không hay. Kẹt ở trong xó hẻm không hay. Ở trong cái thế sẽ bị giam nơi địa ngục không biết. Tội ác tràn ngập không hay. Cho nên các bạn, được nhiều cơ hội hội tụ với nhau để tìm hiểu tại sao tôi có cuộc sao trộn của nội tâm. Miệng tôi nói tu, miệng tôi nói đạo đức, chương trình được quy mô, nhưng mà rốt cuộc đau khổ lại tôi lặn. Tại sao? Tại sao tôi làm thiện lại gặp ác? Tôi đã giúp người rất nhiều mà tại sao lại người lại trách tôi nhiều? Đó. Trở lại gì? Trở lại các bạn gặp hai sự than thở mà thôi. Đó là chậm tiền. Khi các bạn đã trở về với tâm linh rồi thì các bạn siêu việt. Không bị ai cắt đứt các bạn. Không có một cái thế lực nào có thể hãm hiếp tâm linh các bạn bằng các bạn chịu phục luyện lệ thuộc với ngoại cảnh. Thì các bạn có đi góc trời nào cũng là trong đậm mà thôi, không có tiếng nổi. Còn nếu các bạn biết vung bồi tâm linh của các bạn, thì ở nơi nào các bạn cũng hưởng được một phần thanh cao, sáng suốt vô cùng. thân ngoại thân, ngoại thân này còn phần hồn, còn sự sáng suốt, còn những nơi nguy nga, nguy nga lộng lẫy tốt đẹp, đang đoan trở tâm linh của chúng ta, đang cho chúng ta có cơ hội hội ngộ vinh quang, tình thương tràn trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta dịu dày công tu luyện, đạt tới một khôi hào quang vô cùng sáng suốt, thì lúc đó các bạn thấy rằng chúng ta đâu còn phải lệ thuộc trong căn nhà này nữa, mà chúng ta bao trùm căn nhà này. Sự sáng suốt chúng ta đã chuyển cho có căn nhà này là gì? Sự đòi hỏi của loài người, và loài người đã sử dụng trí khôn con người mới làm thành ra một khôi tổ nguyên ương để sống tạm tại thế. Con thu vật cũng vậy, nó có nơi sinh sống. Ai quy định cho nó? Các bạn dòm thấy tại sao nó có thể có khả năng sống ở trên rừng như thế đó, trong lúc tôi không sống được? Ai đã làm? Các bạn mới thấy rõ là có thần linh, có tạo hóa, có nhiều khối đã và đang thực hiện những công tác quy mô xây dựng cả càn khôn vũ trụ và đưa tâm linh tiến hóa và ổn định lần lập giữa dư trực và dư thân. Cho nên các bạn tu, các bạn nới rộng, các bạn phải hiểu là các bạn từ mọi trạng thái mà ra, thì các bạn dễ tu. Ở khắp nào các bạn cũng sẽ xa trời, không có bỏ đâu, thì trạng thái nào cũng hữu ích. Cộng cỏ nó cũng lập thành cái sân duyên dáng, mà chính cộng cỏ đã lập cái hành hy sinh để nuôi nhân gian, nuôi thú vật. Thú vật ngược lại tạo ra sữa bơ cho nhân gian được sống hàng ngày. Cộng cỏ còn hữu ích thay. Vốn hồi vì ta là một con người có tâm linh sáng suốt, tại sao chúng ta không chịu xây dựng trở thành một khối thương yêu thật sự, lại trở lại cái con đường mưu mô gây sự nguy biên cho nội tâm, tạo cho gia căn bất ổn, tâm linh không còn, quan trách trời Phật, làm sao thành công trên mọi lĩnh vực? Các bạn đã sống trong nhịp thở của Thượng Đế, chúng sống với muôn loài vạn vật, nhưng mà các bạn từ chối rằng không có Thượng Đế, không có tâm linh, không có Phật, không có tiên. Vậy sắc chiếu của các bạn ở đâu mà ra? Có phải sự thanh nhẹ trong thanh tịnh các bạn mới có sự sắc chiếu, sự suy tính của các bạn nó mới phát triển được? Có phải như vậy không? Mà khi các bạn quá động loạn rồi thì các bạn đâu có suy tính được gì. Cứ bạn chấp ghen tương, cứ bạn chấp yêu hè, cứ bạn chấp năm nay vô lý không cần thiết đó, nên giúp bạn tiến hóa hay là ngưng trệ sự tiến hóa sẽ có của trên bạn. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải bình tâm là xét. Đối với người tu càng yêu quý bạch chân, yêu quý những người đi trước, yêu quý những gì Thượng Đế đã an ban cho tâm linh. Một chân động lực vô cùng sáng suốt bao vây chúng ta mà chúng ta không hiểu. Tình thương của người cha tại thế, của như vậy. Trong giấc ngủ, đêm, trong đêm năm canh cũng thức dậy, nhớ đến con mình. Thương nhớ nó vô cùng. Nhưng xây dựng cho nó, nhưng mà nó cũng vẫn chậm trễ. Vì sao? Vì nó đã dung dưỡng cái phạm ngã qua nhiều, thành ra nó phải chậm trễ. Không cách gì để đánh thức nó được. Phải cho nó đụng phải. Đành gạt lụy để cho nó đụng phải. Rồi một ngày nào đó nó mới thực hiện. Tại đây có nhiều vị bố lão rất khổ tâm, rất thương con mình, muốn xây dựng cho nó có một cơ sở phát triển tâm lẫn thân, nhưng mà không sao làm được. Thì các bạn thấy rõ là các bạn nên sửa lấy các bạn đi, nhiên họ mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh, anh em bè bạn chúng ta. Một truyền mười là đúng rồi. Càng ngày càng phát triển, tâm linh càng mở, đem lại sự ổn định cho chung. Đi lại lại chỉ có một cái tâm thức mà thôi. Nếu tâm của các bạn thức giác rồi, thì các bạn thấy vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc được làm con người tại thế. Được biết bao nhiêu bài vở hàng ngày đưa đến xây dựng chúng ta, cải tiến tâm linh chúng ta. Mỗi ngày, mỗi học, mỗi giờ, mỗi tiếng, mỗi giây phút có một cuộc suy tư lớn rộng đến với các bạn. Sau cơn vầy xéo, sau nghịch cảnh, lại các bạn phát quả ra nhiều cái trí tuệ sáng tạo và tâm linh sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, phải kiên trì trong cái tâm thức vĩ đại, hướng thượng, tự giải lấy khả năng của chúng ta và dẫn tiến tâm linh đi tới vô cùng vô tận. Lúc đó các bạn ngồi một nơi, nhưng mà tâm linh các bạn phân nơi nơi. Sách xưa có để lại phân thân dạy đạo, phân thân chuyển hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu pháp ly vô vi khoa học vi Phật pháp này, các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy đang ngồi đó chạy tuốt đi đằng kia, thấy như mình đã tới kia rồi. Cái đó là cái gì? Cái đó là tâm linh các bạn được khai triển. Rồi Môn Ni Châu các bạn quy tụ rồi, các bạn kết thanh thai, lúc đó các bạn thấy rõ ràng các bạn đi ra khỏi cái thể xác. Đã lâu không phải mới đi. Các bạn tu một thời gian ổn định rồi các bạn thấy có đứng tốt trên kia, cái đâu có ở thế gian này. Trên kia dồn xuống thấy bản thể chúng ta, thấy sự chậm trễ của chúng ta, rồi chúng ta mới ăn năn hối cải. Chứ nó có bị nhiều đâu. Sơ hồn Phật luôn thiền định như các bạn đang thực hành hàng tuần, hàng giờ, hàng ngày, đó là nó sẽ đem lại cho các bạn. Sau những cơn điêu luyện đó thì các bạn mới thành thanh điển. Sau thành được thanh điển rồi, nó mới phối hợp hòa tan trong khối hào quang vô cùng tận của thực. Lúc đó chúng ta làm việc chỉ có nháy mắt, có thay được nhiều việc, nhiều sự biến chuyển, nhiều sự thay đổi, nhiều sự tâm thức cởi mở, vô cùng hay ho, ổn định thành thực. mà đời đời bất diệt. Chính các bạn xác nhận rõ ràng bất diệt. Rồi phát tâm thương yêu. Thương yêu đấng cha là thương yêu cha trần thế. Cha thế gian chúng ta đã vì chúng ta quá nhiều. Mẹ chúng ta đã vì chúng ta quá nhiều. Phát tâm thương yêu người. Và để cảm động người hướng thượng. Trở về với căn bản của người. Như chúng ta đã và đang đi. Mỗi mỗi phải trở về với nguồn cội của chính nó. Không có thể từ chối được. Trần gian nó đã sắp đặt trật tự cho các bạn. Sự sống của các bạn cũng đòi hỏi trật tự hàng ngày. Nếu các bạn không biết sử dụng trật tự của các khối vũ trụ thì nó uống biết là bao nhiêu. Các bạn đó đi học trong trường lập lại trật tự trong cuộc sống. Lời nói các bạn cũng được học lại văn phạm đầy đủ xuất ngôn trật tự. Nhưng mà tâm linh của các bạn thiếu trật tự đau khổ biết được bao nhiêu. Thức giác là thức tỉnh là lập lại trật tự trong sống. Trật tự của tiểu vũ trụ của thể xác của các bạn phải có trật tự mà hòa hợp với trật tự của cả cả không vũ trụ. Của đại đa số quần chúng. Lúc đó các bạn mới thấy sống trong lễ sống. Đương nhiên phải có sự sống. Các bạn càng rõ tâm linh thì sự sống nó đời đời bất diệt. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng sáng suốt, càng tu càng cởi mở, càng tu càng mình yêu thượng đế. Cho nên cái sự nguyên diệu vô cùng chính chúng ta đã sống mấy chục năm lăn lóc ở đời. Còn những vị 70-80 tuổi thì cũng chưa thấy rõ được bản năng của mình, chưa thấy rõ bản chất của chính mình. Ngày nay bước vào đây tu, tiếp tục một hành trình, lập lại trật tự mà thôi. Các bạn mượn cái phương pháp này để làm gì? Để lập lại trật tự của chính bạn. Cái chuyện tu các bạn đã tu rồi. Các bạn bị sự tham dục nó vầy xéo. Cơ thể này nó vầy xéo. Nó tạo biết bao nhiêu sự nhập nhằn cho nội tâm các bạn. Thâu đêm ngủ không được. Hàng ngày bơ vơ không biết đây rồi sẽ sao. Lo trong lo. Nó dẫn tiếng thầm lâm tâm linh các bạn. Thế này ngày thấy các bạn vớ được một cái pháp tự tu tự tiến. Quy biệt bản thân. Trước kia tôi cũng ở trong cái chỗ kia vầy xéo cực độ. Tôi tính quỷ cái xác này để tìm cái họ và thử ra sao. Nhưng may thay ơn trên cũng chuyển cho tôi được một pháp này. Đó là tôi hiện tại đối diện với các bạn đây. Các đã gặp qua biết bao nhiêu sự thật. Biết bao nhiêu sự gian lao. Mà người đời thấy cảnh, tình cảnh của tôi và rơi lụy. Nhưng mà tôi thấy đó là bài học quý giá. Dẫn tin tôi. Cho nên tôi phải dùng một cái dũng chí để tự đạt. Không phải nhờ đỡ một ai để làm gì cho tôi. Tôi càng tu tôi thấy càng chịu thôi. Càng tu tôi thấy tôi càng chậm trễ. Tôi phải tu nhiều hơn. Tôi phải làm việc nhiều hơn. Với sự đời đời của Thượng Đế. Rất quyền diệu. Ngài đã làm việc đời đời cho quá đi rồi. cho các khối vũ trụ. Cho nên các khối vũ trụ mới có ngày sáng, có phần đêm, phần ngày, có phần trước, phần thanh. Và để di chuyển trong cái định luật sanh trụ di diệt cho mọi người thấy, cứ sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, trong cái diệt có sanh, trong cái diệt có sanh, trong sanh có diệt, cứ chuyển mãi làm. Cho nên chúng ta khi mà cạn tu rồi, ý thức không phải một kiếp đâu. Các bạn đã ngồi đây, các bạn đã rất nhiều kiếp rồi. Có người có trăm kiếp luân hồi, án năng hối cải. Mỗi kỳ các bạn chỉ có sửa được một chút mà thôi. Rồi phải bị giữ trong cuộc hành hạ sai lầm. Rồi án năng xin hối cải luân hồi lục đạo, tu nữa, tiên nữa. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh tịnh rồi các bạn dồn thấy bạn. Mới là thất tịch, sai lầm. Những gì mình đã với hứa với trời đất chưa làm. Mình hứa xui thôi chứ chưa làm. Nhiều người nói tu chết bỏ nhưng mà đâu có tu. Nói đủ thứ, nghe sự khuyên thích, thích lắm. Nhưng mà rốt cuộc không phải tu. Chuyện đời cũng chậm trễ, chuyện đạo cũng bế trễ. Làm sao tiến qua. Cho nên các bạn phải thực hiện. Đời đạo phải sống sống. Sống trong trật tự. Thì lúc nào các bạn cũng đạt tới cái vui tươi. Chúng ta chịu tu. Chúng ta chịu sống trong trật tự. Chúng ta chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Thương yêu muôn loài vạn vật. Và ý thức rõ là chúng ta đã từ đó mà ra. Từ kiên thật tháo bọc, tiến hóa tới ngày nay hội tụ. Trong một cơ thể thiên nhiên duyên dáng. Đàn lập tâm linh. Vạn linh phối hợp, nói đâu hiểu đó. Tự động khai triển, quy bao vô cùng. Tại sao chúng ta không vui? Vì chúng ta đã bỏ phê bản năng của chúng ta, không trở về với căn bản của chính mình, chưa chịu tìm thực chất của chính mình, đập ra đập loạn. Nghe đạo này hay cũng chạy tới, nghe đạo kia hay cũng chạy tới, rốt cuộc mình đâu có thua ai. Cho nên các bạn đến đây tôi thấy rằng khi các bạn ý thức được cái phương pháp công phu này là của bạn. Chính bạn chủ trương khai triển hư trực lưu thành. Thì lúc đó các bạn thấy không còn sai lầm. Bạn có cái phương pháp để hư trực lưu thành thì các bạn bất cứ tôn giáo nào các bạn cũng có thể đi nghiên cứu được. Mà có tôn giáo nào dạy con người làm hư đâu. Có tôn giáo nào dạy có người cướp của giết người đâu. Nhưng mà có kẻ lưu manh mượn tôn giáo. Chê lấp hành động bất chánh. Cái đó thì có thế gian có. Nhưng mà nguyên thủy của tôn giáo. Không có tôn giáo nào mà bày biểu con người làm điều sai lầm. Dẫn dắt con người tiên hóa. Sát xuất thông minh hơn. Cần mẫn hơn, kiên nhẫn hơn để thực hiện thực tế. Thì công việc phát triển của nó đều tốt đẹp. Không bày biểu sự sai lầm ác độc. Mà chính con người không chịu tu làm sao ý thức sự sai lầm của mình. Làm sao thấy rõ sự độc tài của mình là nguy hại. Ở trong cái giờ phút nào. Ở tương lai. Sẽ ngộ phải giờ phút kết thúc. Và hạ màn rồi. 100 điểm, thấy chúng ta thật sự đạo đức hay là không. Các bạn có một cái thể xác thân yêu mà không biết lo cho bạn thì con người không còn đạo đức. Vì các bạn có thể thay đổi tánh tình bất thường nếu các bạn không biết lập lại trật tự trong cái thể xác các bạn, thì tánh tình đó nó sẽ bộc khởi bất thường. Cái sự bất thường đó sẽ nguy hại, có thể giết người và giết luôn cả bạn, chôn sâu cả một cuộc đời của bạn nếu các bạn nghĩ sai về một người nào. Các bạn nên cố gắng tìm cái chuyện hay, điểm tốt của người sai lầm và xây dựng điểm đó cho người. Đó là các bạn sáng suốt. Còn nếu các bạn cứ chỉ trích những sự ô trược của chính họ và đâm ra ghen ghét họ, thì chính bạn cũng phải bị chôn vùi trong một điểm đau khổ. Khi các bạn ghét một người nào thì thấy tâm linh các bạn bị nặng nề không? Nếu các bạn biết thương yêu họ, xây dựng cho họ và trì kỳ trí để ảnh hưởng họ, không nay thì mai, không mai thì một, thì tự nhiên tâm linh của các bạn không bị phá vỡ và đối phương lại được hương độ tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta không nên nghĩ cái chuyện xấu đối với người khác. Các bạn tự cấm điều đó. Các bạn phải nghĩ điểm tốt đối với người khác mới là đúng. Cảm ơn các bạn.